I love the calendum tantarewan, Jesu gantailam prongyan, vadum bin lam chakum yau tavui ha, nai tu tai lam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm thân mến và trân trọng kính chúc quý vị cùng gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài khắc phục hoàn cảnh để cải thiện đời sống. Kính thưa quý vị, ông Julius Rosenwald là một giám đốc của một xí nghiệp lớn ở tại Hoa Kỳ. Có lần ông đã tuyên bố những lời sau đây để lại cho đời. Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi. Được, ta hãy pha một ly nước chanh. Thánh đồ Phaolô đã viết sách Philip vào một thời điểm dường như đời sống của ông chỉ ban cho ông những trái chanh thôi. Ông đã sống trong tù, bị ham dọa mạng sống và sống trong sự cách biệt của những người thân thương đồng công, đồng đạo của ông. Điều trên hết là ông biết chắc chắn rằng những kẻ thù nghịch của ông đang ăn mừng vì ông đã bị họ tống giam. Nhưng ông bất chấp điều đó vì ông đã viết sách Philip chứa đầy niềm vui, không một chút hận thù, song rất là lạc quan. Phaolô bày tỏ cho chúng ta trong tất cả các sách Philip làm thế nào để làm ly nước chanh ngon ngọt khi định mệnh cho ta những trái chanh chua chát. Trong đoạn sách chúng ta tìm hiểu hôm nay biểu lộ cái thái độ của Phaolô đối với những tình huống và của những vấn đề trong cuộc sống. Có ba yếu tố liên quan đến trong sự việc này. Yếu tố thứ nhất là để khai triển cái thái độ lạc quan của Phaolô. Trước hết ở đây chúng ta hãy xem sách Philip đoạn 1 câu 12 đến câu thứ 18. Hỡi anh em, Tôi muốn anh em biết những điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được đặt lên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xúi dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không nghe thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Philip đoạn 1 câu 12 đến câu thứ 18. Phaolô đã liệt kê những cái điều tốt lành đã xảy ra như là những kết quả về sự tù giam của ông. Nào là giúp cho đạo Chúa thêm được tấn tới. Anh chị em tín hữu có lòng tin lớn ở trong Chúa và mạnh dạn truyền rao lời Chúa, không sợ gì cả. Và danh của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng một cách hồng hồng. Tất cả trong chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta cũng tìm thấy những cái trạng huống dường như không thuận lợi trong cuộc sống. Có những người trong chúng ta ngay bây giờ đây đang đối diện với một sự thách đố gì đó. Có thể là công việc làm ăn, hay là tình trạng sức khỏe, hoặc đời sống tình cảm vợ chồng, hai gia đình và con cái. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng, có những phúc lợi nào về tình trạng khó khăn mà chúng ta đang đương đầu trong lúc này? Những phúc lợi đó có lẽ không luôn luôn được rõ ràng, bởi vì nó ẩn giấu ở đâu đó. Chúng ta phải tìm hiểu, phải khai triển, phải nhận xét và phân tách chúng ra. Corrie ten Boom đã sống trong trại tập trung Đức Quốc xã. Thân thể của bà ta đã trở nên tàn tạ, da thịt bị tàn hại vì chí, vì rặn và rệp đã cán phá thân hình của bà. Tình trạng của bà càng ngày càng tồi tệ. Bà ta than trách cả ngày và người chị của bà nhắc nhở với bà câu kinh thánh rằng hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự. Và người chị hối bà ta, thúc bà ta tạ ơn về những con rặn, những con chí, những con rệp. Cô Wright phản báo rằng, làm sao tôi có thể tạ ơn Đức Chúa Trời được về những con rệp đã hút máu tôi? Nhưng bà ta cuối cùng rồi cũng chọn làm theo lời khuyên nhủ của người chị. Sau đó không bao lâu, bà ta mới nhận thức rằng chính những con rệp, những con rặn, những con chí cán phá bà ta đó là để che chở bà ta tránh khỏi sự hành hung của những tên lính Đức giả mang trong thời lúc bây giờ. Thưa quý vị, mỗi vấn đề ở trong cuộc sống của chúng ta đều có những phúc lợi. Chúng ta cần phải tìm hiểu và khám phá. Tôi thừa nhận rằng nó không luôn luôn dễ dàng đến với chúng ta đâu. Bởi vì khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là không nhìn thấy những phúc lợi đích thực, mà chỉ nhìn thấy cái vấn đề, cái trạng huống đang tối của chính nó, và càng nhìn vào cái vấn đề tệ hại thì càng thấy lớn lao, cho đến khi chúng ta có sự cảm nhận của chúng ta trở thành méo mó. Ngay trong cái điểm chính này, nó dễ dàng trở nên làm cho chúng ta lạc hướng và đánh mất cái tầm nhìn về những điều ưu tiên của chúng ta, và làm cho chúng ta không thể nhìn thấy những cái phúc lợi của bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đương đối diện. Thay vì tìm kiếm cái sự giải quyết cho vấn đề, cho sự nan giải, chúng ta là phung phí thì giờ cố gắng để phẫn nộ, để tức giận, để chán nản, để mệt mỏi. Ưu tiên hàng đầu của Phao-lô là tin lành về Đức Chúa Giê-su Christ là đấng cứu thế. Phao-lô không quan tâm đến cái sự phẫn nộ về việc ông bị tù. Ông chỉ quan tâm đến vấn đề phổ biến sự bừng dậy của phúc âm trong lúc ông bị ở tù. Ông không than trách về sự bạc đãi mà ông gánh chịu. Ông không cầu xin hội thánh Philip tranh đấu đòi hỏi sự công bằng, trả sự tự do cho ông. Ông không cố gắng để tổ chức bất cứ nhóm tranh đấu nào. Ông không lo lắng tất cả ảnh hưởng về sự bất hạnh trên ông. Ông chỉ nghĩ cách nào về sự tù đài của ông có thể phát huy được sứ mạng cứu rỗi trong tin lành của Chúa và Cơ Đốc giáo. Mỗi phúc lợi của mỗi vấn đề là đem lại một cơ hội để chúng ta có thể đánh giá những điều ưu tiên mà chúng ta có thể tìm thấy trong lúc đó. Có phải sự quan hệ với Chúa Giê-xu là quan trọng hơn tất cả những gì khác ở trong thế giới này chăng? Thưa quý vị, điều đó đúng. Và khi những ưu tiên đã được sắp đặt rồi, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những phúc lợi khác. Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa soi sáng để chúng ta có thể phân tích và cảm nhận được cái phúc lợi ở trong hoàn cảnh, trong trạng huống mà chúng ta đang phải chịu đựng. Hãy đặt Đức Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài lên ưu tiên số 1. Thứ hai là phải nhận thức những giới hạn của những trạng huống, của những sự việc mà nó đã xảy ra cho chúng ta. Tất cả những gì có thể xảy ra cho chúng ta thì nó đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì được. Chúng nó không thể tách rời chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời được. Cũng không thể tách khỏi chúng ta là khỏi gia đình của Chúa, khỏi sự bảo vệ của Chúa. Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn bất cứ vấn đề nào chúng ta đang đối diện. Đức Chúa Trời có quyền năng lật ngược bất cứ vấn đề nào để chuyển những cái vấn đề đó thành thắng lợi cho chính chúng ta và cho chính thanh danh của Chúa. Chúng ta hãy nghe Phao-lô đã khẳng định rằng ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc mọi vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn thứ 8 câu 35 đến câu thứ 39. Bởi thế Phao-lô đã quyết định ở trong sách Philip đoạn 1 câu 20 câu 21 như vậy: tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng ở trong tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vậy nên, chúng ta hãy tìm hiểu những sự giới hạn của vấn đề liên hệ hay là quan hệ, thay đổi tính cách mong đợi của chúng ta. Những vấn đề của chúng ta đều có một giới hạn. Chỉ có Đức Chúa Trời là một quyền lực của tất cả mọi sự. Có hai điều luôn luôn nên ghi nhớ khi gặp mọi sự cố. Một là năng lực của lời cầu nguyện, hai là quyền phép của Đức Thánh Linh. Và đây là bí quyết mà Thánh Phaolô đã nêu lên trong sách Philip đoạn 1 câu thứ 19. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ thì điều này sẽ trở làm ích cho sự cứu rỗi tôi. Hãy suy nghĩ những vấn đề mà quý vị đang đối diện trong cuộc sống ngay trong giây phút này. Quý vị để ý đến những điều gì? Ghi nhớ mãi sự thua thiệt mất mát đã xảy ra, để rồi phải buồn phiền, phải chán nản, rồi đi đến chỗ tuyệt vọng. Hãy nhận thức rằng tất cả những vấn đề đó, nó chỉ có một giới hạn nào đó thôi. Nhưng chúng ta có một năng lực siêu phàm trong lời cầu và trong quyền phép của Đức Thánh Linh can thiệp. Thứ ba là hãy nhận thức đến những cơ hội mà chúng ta đang đối diện với các vấn đề. Người Trung Hoa họ đã hiểu cái chữ khủng hoảng có hai cái nghĩa. Một là nguy hiểm và cơ hội. Mỗi vấn đề mà chúng ta đối diện trong đời sống là một cơ hội cho Đức Chúa Trời để hoàn thành điều gì đó cho cuộc đời của chúng ta. Phaolô sớm nhận thức được điều này, cho nên việc ông bị tù là một cơ hội cho ông viết thư thăm các hội thánh mà ông không có thể đi đến thăm được. Và chắc chắn rằng trong lúc đó Phaolô đâu có biết những cái bức thư mà ông viết ở trong tù đã trở thành một phần trong thánh kinh như ngày nay chúng ta đang học hỏi. Lúc đó ông chỉ được Chúa thúc giục là để giúp đỡ dân sự của Chúa trong khi ông vắng mặt, thì ông viết những bức thư đó tham viếng, khuyến khích và thúc đẩy họ. Trong sách Philip đoạn 1 câu 23 đến câu thứ 25, Phaolô viết rằng: tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Anh Nguyễn Văn Tùng cùng với cha mẹ định cư tại Santa Ana, California. Lúc đó, anh Tùng mới 16 tuổi, đi học, rồi thấy bạn học có cái này, cái kia, còn anh thì không có, vì cha mẹ mới đến định cư hưởng trợ cấp. Tùng nghĩ rằng mình phải làm gì để có tiền. Tùng đi ăn cắp vặt theo bạn bè xấu. Khi cha của anh đưa anh đến trường cửa trước thì anh bỏ học ra cửa sau, rồi bạn rủ đi giúp việc tại một khách sạn. Bạn của anh giao cho anh cầm chân người thư ký trước cửa khách sạn, còn hai người bạn của anh thì đi vào bên trong. Rồi sau đó có gậy gỗ và súng nổ giết chết người. Cảnh sát đến kịp thời bắt hai người bạn và anh Tùng, bị kết án giết người cấp 1 và treo án ở tù 18 năm. Trong tù, Tùng có cơ hội học xong trung học và 2 năm đại học. Ngoài ra, anh còn học đàn piano, học đàn guitar, đánh máy và sử dụng máy vi tính. Ngày nọ, Đoàn Văn Nghệ vào ở trong tù giúp vui cho tù phạm. Và anh Tùng lại được phân công ở trong một cái nhóm để giữ an ninh cho Đoàn Văn Nghệ. Chương trình Văn Nghệ nửa chừng thì một số tù nhân nổi loạn. Anh Tùng đã dùng mọi cách để hộ tống Đoàn Văn Nghệ rút lui có trật tự và được an toàn. Sau đó, Ban Văn Nghệ mới gửi thư lên thống đốc cảm ơn một số tù nhân và yêu cầu giảm án các tù nhân mà Ban Văn Nghệ đã yêu cầu. Trong đó có cả anh Tùng. Sau khi xem xét hồ sơ, thống đốc đã ra lệnh thả anh Tùng được tự do ngay lập tức. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của anh Tùng là một thí dụ cụ thể. Mỗi vấn đề nan giải trong cuộc sống đều có tiềm ẩn một cơ hội cho cuộc đời. Khi anh Tùng ở trong tù, anh học xong trung học, học xong 2 năm đại học, anh học đàn piano, học đàn guitar, học đánh máy và học sử dụng computer. Tức là anh có được một kiến thức. Nếu giá trị mà anh không bị ở tù, thì anh có được yên lòng đi học. Bạn bè xấu của anh có thể để cho anh được yên trí học đến mức đại học 2 năm chăng? Cho nên, thưa quý vị, mỗi vấn đề nan giải xảy đến cho cuộc sống của chúng ta, nó tiềm ẩn cho chúng ta một cơ hội cho cuộc đời. Khi chúng ta nhận thức được cơ hội, thì những nan đề không còn đủ năng lực để ham dọa chúng ta nữa. Khi Đức Chúa Giêsu Christ Ngài chết trên thập tự giá, thì hầu hết các môn đồ đều nghĩ rằng hy vọng của họ đã tiêu tan. Và đó là một cái sự tai hại quá to tát cho các môn đồ, vì họ không nhận thức được những phúc lợi về sự chết của Chúa Giêsu mới có thể cắt tội lỗi của thế gian đi. Các môn đồ không nhận thức được cái giới hạn về sự chết của Chúa, vì sự chết không có quyền giữ Chúa trong mồ mả được, vì khỏa 3 ngày Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Và đồng thời các môn đồ cũng không thấy được cơ hội rằng bởi sự chết của Chúa mà Ngài đã sống lại, và sự cứu rỗi mới có thể ban cho sự phục sinh sau cùng cho dân sự của Chúa trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này. Cho nên tóm lại, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những khó khăn, những thử thách là sự hình phạt, vì những cơ hội đó chúng ta mới có thể nếm trải quyền năng toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi đời cho ta những trái chanh chua, chúng ta có cơ hội và khả năng để làm một ly nước chanh ngon ngọt trong cuộc đời của chúng ta. Amen.
Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn. Trong chung bóng đêm lại luôn. con luôn buồn ao. Con trông mong cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu cha luôn vì con được gần bên Chúa.
Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.